tôi nói chuyện Uber đó. Làm đâu phải thực tế với tôi, không có lộn xộn được đó. Thành ra mình đâu có vụ lợi, từ hồi nào giờ tiền bạc Việt Nam thiếu gì đâu có vụ lợi, mà ngày nay ra là nếu tôi lợi dụng thì tôi đã vụ lợi được, tôi có tiền nhiều rồi. Tôi đâu có vỏn vẹn có chút đỉnh tiền ra đi chỗ này làm rồi đi tới chỗ kia à, nhận bệnh nhân rồi mới kiếm được số tiền mới đi đó. Thì mình phải tự lo, là mình phải dấn thân và mình hy sinh, mình đóng góp cho mọi người biết vậy là vui lắm. Cái khối vô vi này vui lắm, ba người mà biết thương yêu nhau cái nhà cũng là tốt mà. Mười mấy thằng nó làm cách mạng, mười mấy người thôi mà nó quản lý cả một nước Trung Quốc này, thấy không? Còn mình thế này bao nhiêu người mà không đoàn kết sao được? Uổng. Mình thấy rõ cái nguyên lý càng không vũ trụ là đang nằm trong cái thể xác và khối,
không đi đâu tìm hết, không cầu ở trên gì hết. Chuyện của mình đây nè, bây giờ mình khai thông ra là mình hưởng thay vậy. Nhà này ai cất, thấy không? Mê bệnh ai làm, Sydney ai làm, Úc Châu Mỹ ai làm, có phải khối óc và tay chân của người không? Và tại vì con người đi xuống quá vì cạnh tranh tiền bạc, tại nó coi đồng tiền quan trọng mà coi rẻ con người. Bây giờ mình coi con người quan trọng thì mình phải coi rẻ đồng tiền, thì tình người mình nó sáng lạng, tình người là tiền bạc gì nữa, tình người là của cải gì nữa. Tình người và tình người lúc nào cũng phải yêu thương, trong xây dựng phải tha thứ và thương yêu. Bây giờ có bắn tôi cũng không có trách, mà tôi làm những cái chuyện phải tha thứ và thương yêu, không có ghét bỏ ai hết đó. Cho nên quý vị nói thiệt, tới đây thăm nhớ lắm nha. Tôi cũng biết nhớ vậy, tôi cũng phải đi thăm. Mà tôi thăm tôi phải đem cái gì, cái sức khỏe tôi cho quý vị thấy nè. Này nó cũng 66 tuổi, nó tu được nhẹ nhàng. Mình nhiều bất chấp tu cũng có một phần ảnh hưởng. Mà ngày nay có cái duyên lành anh Cương, chị Cương đã hy sinh lập được một cái thiền đường này. Quý vị phải tới đây, phải tới đây thiền, phải tới đây sinh hoạt, tìm lại sức khỏe của mình, tìm lại cái vốn thanh tịnh của mình, để đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Ta hy sinh từ miếng giấy, photocopy từ miếng giấy, bỏ tiền túi ra, không có đòi hỏi quý vị đưa tiền mà. Từ nào giờ anh Cương làm vậy đó, bỏ tiền mình ra làm. Thì tại sao mình không hy sinh vô? Đã có một cơ sở tốt mà còn chê khen nữa, cái gì nữa? Phải là tới tu. Thì cái sức mạnh đó nó đánh đổ bất cứ cái tà khí nào, bất cứ sự xâm chiếm nào đến. Tình đoàn kết thương yêu của vũ trụ. Thì các bác đâu có xài cái thuốc nhiều, xài cái nguyên khí của vũ trụ để trị bệnh. Mình làm pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ, rồi mình phóng cái từ quan ra để cho cung ứng cho càn khôn vũ trụ hòa là một. Thấy mình thấy cái tình thương rõ rệt không? Mà không có phí cái công của người hy sinh. Tôi tới đây tôi giảng thôi, chứ còn cái hy sinh mà gánh nặng là anh Cương với chị Trần. À, thấy từ hồi nào giờ có lợi dụng bạn nào đâu, chỉ có giúp hy sinh, bỏ của ra, bỏ công ra, không nói tôi biết mà. À, cái đó mình phải hưởng ứng ở trong đó thì nó thành một sức mạnh. Thì muốn cắt cái gì là không có, muốn mở cái gì là không được. Thương yêu với nhau làm được, mà người đáng tin cậy là người hy sinh, còn người không hy sinh mình đâu có tin cậy, thấy không? Cho nên cái hy sinh là cái giá trị vô cùng. Ông trời ông đã hy sinh cho chúng sanh, xây thành thiên cảnh này cái nọ cho mình hưởng, rồi chê khen trời nóng trời lạnh. Chứ nóng lạnh nó có ý nghĩa trong đó, chứ không phải nóng lạnh là không có ý nghĩa. Có ý nghĩa đầy đủ ở trong đó, tại mình không biết. Nhưng mà có nóng mà không có lạnh thì không có tiến hóa, mà có lạnh mà không có nóng không có tiến hóa. Cho nên trong bạn đạo hiểu được cái luật của vũ trụ gì, có gây gỗ, có giận hờn rồi bỏ. Bởi vì nó nhờ cái này nó mới đi tới luật quân bình, nhờ cái kia nó mới đi tới luật quân bình. Thanh cực thanh, trượt cực trượt nó mới quân bình. Thanh không có trượt làm sao có quân bình. Thấy không? Có thối mới có thơm, mà có thơm mới có thối mới thấy quân bình, không? À, cho nên trong gia đình cầm vợ cũng vậy, phải hiểu. Nhiều khi gây lộn nhau, được, nó thối, nó chửi tôi thối, mà có thối tôi mới có thơm. nó chửi tôi mới mở trí chứ. Thấy không? Tôi mới thương yêu, tôi mới đóng góp, tôi mới tìm hiểu cái gì của nó cao quý và cái gì của tôi cao quý, tôi tiếp tục xây dựng thì cái gia đình nó tốt. Không có người nào xấu hết, nó đang học bài. Đứa con nít này cũng đang học bài, xây dựng ở trong cái nguyên lý của trượt thanh mà tiến hóa. Khi mà nó thoát được mê chấp rồi, nó trung dung rồi, nó là một linh quan của vũ trụ, một nguyên linh của vũ trụ, không ai chế ra được. Đứa nít vậy chứ ai chế được? Chấp một tỷ bạc nó chế thằng nhỏ nó ra coi, chế được không? Thì các bác đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nói tôi già rồi không làm gì, không tu được. Cái kinh nghiệm nó là phong phú, mà giải được nghiệp tâm rồi nó trở lại đứa nít chứ. Cái tôi bây giờ thằng bé tám như cái gì đâu, rụng răng hết, lấy răng ra là thằng bé chứ gì đâu, méo máu như mấy nhỏ này. Phải không? Thì mình trở lại cái vốn không là quân bình, mà không hiểu rồi đâm theo ra cái sự tranh chấp rồi nó lôi cuốn làm cái thần kinh mình nó khổ. Mà mình biết hòa đồng nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ thì mình ở trong cái cán cân quân bình sung sướng quá, nhàn hạ quá. Cái nhóm vô vi này nó ăn chay với cái gì cũng được, có ngon nó ăn ngon, có dở nó ăn dở, ngồi chơi thôi. Còn bên kia nó phải uống rượu gì, rượu gì, rượu gì, xài gì, xài tùm lum hết rồi đổ nợ. Mình đâu có ai đổ nợ gì đâu, có thừa làm phước đó mà. Tại sao không sum họp và không tiến để dẫn nhân loại người ta tiến với mình? Cái thiền đường này mà sung túc rồi thì tương lai lại thiền viện tự động là phải có. Đông người mà, thì đông người là con người làm chứ đâu có ai làm đâu. Tự nhiên nó phải đi đến tốt à. Chứ nhiều người không hiểu rồi nó nói tôi nhờ điển ông này, tôi nhờ điển ông kia, tôi nhờ điển ông nọ để làm gì? Để hù người ta. Còn cái điển của mình thì bỏ. Mình đi đến đây là trần truồng là không. Rồi mình ăn cái gì? Ăn cái không sớm mơ vậy bác ăn cái gì? Ăn cái không chứ ăn cái gì? Rồi cái không nó phải về một cái không vĩ đại. Cái không kinh nghiệm, cái không thực tập, cái không tâm thức. Bác ăn bác biết chứ, bác trách nhiệm chứ. Bác ác mà, đâu có thiện đâu. Ở đây đâu có người nào thiện đâu. Cộng rau cũng nhai, nghiền, nát hết mới nuốt cơ mà. Ác quá trời mà. Mà trong cái ác đó làm gì? Nó đi tới cái thiện. Cực ác rồi nó mới thức tâm, nó đi tới thiện. Thế ra tụi nó cũng có cái tâm Bồ Tát muốn tham gia vô cái tiểu thiên địa này và để quy nguyên về thần tiên thánh Phật. Mà mình tưởng thành thần tiên thánh Phật thì mình cũng được đi và chúng nó cũng được đi. Cái hạnh hy sinh của nó vô cùng. Tại sao mình nhận cái hạnh hy sinh rất nhiều mà mình không chịu hy sinh? Mình chỉ chê cái khen à, làm sẵn cho mình ăn còn chê cái khen nữa. Nhiều người tôi nghe nói cái thiền đường này, chê nói cái thiền đường này có tà, cái này kia, cái đó là trật rồi. Cái hạnh hy sinh của anh Cương là đuổi tà hết rồi. Không có con tà nào dám vô. Của chị Tân. Vì sao muốn mọi người tu chứ đâu có, nếu anh làm giàu anh đi làm này làm gì? Đi buôn lậu chứ à. Phải không? Thì mình thấy cái hạnh hy sinh của anh ta là một cái bừa trị tà thôi. Còn nói tà bậy tà bạ. Nó ở đây tôi nặng ngực rồi này, nó đâu có gì đâu. Nếu nặng ngực tôi tới, tôi tới đây tôi giảng làm gì? Nặng ngực nó giật tôi trước thôi nha. Thấy không? Nó bóp cổ tôi đi. Không có vụ đó. Rồi cái bày ra nói tầm bậy tầm bạ trời trời. Rồi làm hư cái thần kinh. Thần kinh của chính mình á. Rồi làm phiền người phát tâm. Người phát tâm, ta đã phát tâm, ta không sợ phiền. Nhưng mà mình làm phiền người ta là mình có tội rồi. Không có làm phiền những người phát tâm. Xã hội này đâu có bao nhiêu người phát tâm đâu. Đi làm cực khổ mà về còn phải lo săn sóc thiền đường này kia các nó. Đó là một sự phát tâm vĩ đại. Không phải chuyện tầm thường. Thấy vậy mà không phải chuyện tầm thường. Thử làm coi. Thử trồng cái bông coi. Thì đào cái lỗ coi. Đào cái lỗ mới biết khó khăn. Nó nói đào bao nhiêu vậy? Đào bao nhiêu vậy thì mới biết khó khăn. Tôi lao động tôi biết mà. Tôi có ở tù rồi tôi biết. Cái giá trị của con người làm việc tôi hiểu hết. Nhiều người không hiểu rồi đến phụ lòng hy sinh của con người là phụ lòng ông trời. Ông trời ghét cái đó. Phải liêm chính hy sinh. Cái quan trọng là ở chỗ đó. Dù cho kẻ thù xấu cách mấy, ác cách mấy, nhưng mà liêm chính hy sinh là tự nhiên ảnh hưởng. Nó phải ngã cho mình không có bao giờ ngã. Không bao giờ bị ăn cướp đâu sợ. Không bao giờ bị một người nào giật mình được đâu. Cho nên tôi ở Việt Nam thường thường nhiều người mà mưu mô tới gạt tiền tôi. Bà Tám biết mà. Dòm tôi không biết thằng đó nó mưu mô tới gạt tiền. Tôi nói nó mưu mô tôi càng đưa sớm hơn. Bà ơi, tại sao mà ông ngu vậy? Tôi nói tôi khôn mà bà đâu có thấy. Bây giờ nó mưu mô tới gạt tôi 70 ngàn. Mà tôi đưa liền 70 ngàn. Thấy không? Thì bữa sau nó không mưu mô gạt tôi 1 triệu. Bà thấy tôi khôn chưa? Tôi đưa nó 70 ngàn đó, nó lần sau nó dám tới, nó chỉ có 70 thôi. Nó không tới 1 triệu, nó không bao giờ nó mưu mô tới gạt 1 triệu thôi. Thì tôi mất 70 là tôi đóng cửa rồi. Rồi bữa sau tôi đi thăm nó cóc. Nó trời ơi, thế giới này đâu có ai mà tiếng tiền mà còn đi thăm nữa. Tôi nói bây giờ tao biết mày thiếu tiền của tao là mày mang nạn. Cái tao thấy trong cuộc đời vậy đó, người nào gạt tiền tao là người đó mang nạn. Tại đây tôi tới tôi hỏi gia đình đủ không? Thiếu, tôi giúp. Nó khóc. Nó khóc, nó nói ông từ đây về sau ông gặp tôi đâu chữ đó thì tôi vui, mà ông làm vậy là tôi chắc tự tử chết. Khóc quá chừng mà già đầu mà khóc. Đó. Rồi bà Tám bà nói đó, tôi nói đã nói gạt, tôi nói bà coi tướng hay mà thầy tướng dở. Thầy tướng lúc nào tôi cũng nói thầy tướng dở hết. Cái người hy sinh là người giỏi. Mà tôi hay mà bà không thấy. Đáng lẽ tới gạt tôi 1 triệu, gạt có 70 ngàn là rẻ quá rồi. Tôi phải trả giá cao hơn nữa, mà giờ tôi trả giá thấp. Bà thấy không? Bà còn dư tiền ăn bánh à. Không có lo, để cho nó gạt. Nhưng mà sửa cái tánh bà cũng sửa lâu lắm, mà sửa tới bây giờ bà biết rồi, bà biết. Hay. À, bây giờ bà nói lại cái chuyện đó được. À, bà biết. À, bây giờ ai muốn tới gạt tiền bà, à, bà đưa liền. Thôi một lần thôi, bà sao nó thiếu nợ mình, nó đâu có tới làm nữa. Cái đó là khôn, khôn chứ không phải ngu. Hiểu không? À, cái người tu càng thanh tịnh. Càng thanh tịnh mới thấy cái không là của mình. Đừng ôm cái có, ôm cái không đi. Là dù nó là giữ thì giữ, mình ảnh hưởng nó cũng được, không sao. Mình cứ giữ cái không, nó cũng như tình trời là không, không thấy nhưng mà trị. À, nó hạn hán không có đứng mưa, coi thử làm sao, quỳ đó lạy trời đó. Mình thấy, ông không nói, nhưng mà ông trị. Thấy không? Mưa triền miên đi, cũng là cầu trời thân xứng vô rồi, ông làm quá. Phải không? À, cho nên các bác lớn tuổi tụi mới nói cái lý thuyết này, cho các bác thấy là trong cuộc đời các bác thấy nhiều lắm rồi. Thấy không? Thấy nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ mình mở tâm thêm nữa. Lớn tuổi rồi, tới ngày ra đi. Không phải chuyện của mình. Không phải chuyện của mình. Chuyện của trời Phật. Ở bên trên người ta chỉ huy hết, ta sắp đặt hết rồi. Bây giờ mình làm như tình trời Phật là mình đi trở về. Mình không bị kẹt. Chúng tôi đi xuống địa ngục mệt lắm, chen lấn mệt lắm. Chen lấn khổ lắm, bắt xuống bắt thấy phải chen lấn khổ lắm. Mình mở ra để mình đi về. Mình học có cái giải thoát thôi. Thấy không? Đâu bây giờ hỏi các bác có hy sinh, hy sinh nhau, hy sinh làm sao mà để con có cháu rồi. Hy sinh. Có dấn thân, có đã dấn thân rồi, cái hồn nhập xác này là dấn thân rồi. 70 mấy tuổi thì 70 mấy năm dấn thân rồi. Còn không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Đây không? Chua cay chắc đắng bằng lòng, phải bằng lòng. Hy sinh. Đạo đức, nếu tôi không đạo đức người ta ghét con tôi, người ta giết mất. Thấy không? Nhưng mà bây giờ tôi thật sự dấn thân và hy sinh đạo đức. Dấn thân trong đạo Pháp. Dấn thân tu. Dấn thân là tôi sửa tôi. Sửa lại trật tự. Tôi biết tôi mất trật tự. Bây giờ già tôi còn giận người ta là tôi mất trật tự. Bây giờ tôi sửa cho nó hết giận. Tôi là thằng sợ, thằng thợ máy, tôi phải sửa cái máy tôi lại. Tôi dấn thân tôi làm việc cho tôi, là làm việc chúng sanh. Ông Thích Ca ông tu cho ông mà tu cho chúng sanh. Ông Lục Tổ Huệ Năng ông cũng tu cho ông mà tu cho chúng sanh, không phải tu cho ông. Bây giờ ông thấy một kiểu mà ông sửa được là người khác bắt chước sửa. Thấy rõ không? Cái nguyên lý rất rõ rệt. Mà cái quyền năng đó là mọi người nắm luật lệ trong cơ thể này, trong khối óc và cơ thể này, chứ không chạy đâu hết. Rồi bác nhìn nó lấy cái gì làm bằng chứng chứ? Tất cả thế giới này ai kiến thiết? Bác đi đây máy bay đang bay đó, ai làm? Phải khối óc và tay chân người không? Đó là luật. Mà luật không quân bình thì chế ra đồ ra không tốt, mà quân bình thì chế đồ ra tốt. Thấy rõ chưa? Khi mà bác thấy đó là bác thấy cái vị trí của bác ở trong vũ trụ rồi. thấy cho rõ cái đó, mình thấy vị trí của mình ở trong vũ trụ, thì mình là vô cùng, tiến hóa vô cùng. Ngày nay ở đây nhưng ngày mai tôi ở kia, chắc chắn là tôi có thể ở được kia. Thì mới thấy rõ mà, hồi trước bác ở Việt Nam, bác đâu có thể tới đây, mà đi máy bay qua đây, bác cũng hết hồn ấy. Mà không có chuyện lạ, chuyện bất ngờ nó đến với bác. Đó là sự sanh tồn. Bất ngờ là sanh tồn. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây hội ngộ với nhau là trong sự sanh tồn của tâm thức. Mở đường ra đi, không có dại dột ở lại. Mình mới sung sướng, mình mới nhàn hạ, mình thấy là không có bận tâm nữa, không có lo chuyện gì hết. Đi lên chứ không có đi ngang mà tranh chấp, mà xẹt qua xẹt lại, tạo khổ cho mình và tất cả mọi người, không có làm cái điều đó. Sung sướng. Thế giờ bác hương thượng, tôi hương thượng, tất cả mọi người hương thượng. Mình giàu mạnh quá mà. Cuối trời mình ăn không hết. Mình thấy tình thương thật sự, thương yêu thật sự, xây dựng thật sự, nói thật với nhau, không có nói láo. Sướng không? Rồi bác gặp tôi, ông không có nói láo với tôi, là tôi yên tâm không? Tôi gặp bác thứ ba mươi không bao giờ xạo với tôi yên tâm không? Sướng không? Đó là cái giữa cái tình người với tình người nó phát triển rồi. À, tình người nó phát triển nó mới tạo được cái cơ đồ của tâm linh. Mà tình người không có phát triển làm sao tạo được cơ đồ tâm linh. Vô vi là tình người, tới đây ngồi là tình người phát triển đâu. Mới chịu ngồi đây chứ. Ta đi phố chơi, ta coi này kia kia nọ xem. Xin đỏ đen dạng hay à. Nhưng mà tại sao ta ngồi đây ta nghe cái gì? Vì nó thể hiện cái tình người chung sống với nhau rồi. Mà chung sống ở đâu? Chung sống trong vũ trụ. Không phải chung sống trong căn nhà này. Chung sống trong vũ trụ. Nó sức mạnh vô cùng. À, chúng ta thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Mỗi tuần hay cách 2-3 ngày tới đây đã có cái nơi cho tâm linh trú ngụ rồi. Tại sao mình tới đây mình thiệt, mình hướng thượng để đóng góp cho mọi người chưa biết đạo, họ tới đây họ nhìn mặt mình là họ hưởng rồi. Mình bằng lòng hy sinh cho họ hưởng mà. Dấn thân tu, hy sinh cho họ hưởng là đạo đức. Đâu phải làm kiểu cho họ coi mới là đạo đức. Thấy không? Không cần. Mình chịu tu là được rồi. Là mà khi mình ban cái từ quan cho họ, họ nhìn bác mười, họ nói sao mà bác 70 tuổi mình tốt quá, tu vô gì, nói một mặt 2-3 câu là người ta nhớ bà này bà tu vô gì sao để hỏi họ. Lần lần họ nắm được cái chìa khóa cũng như mình đã nắm rồi, thôi mình trao cho họ tiếng. Thấy không? Hạnh phúc là ở chỗ đó, chứ không phải hạnh phúc là ôm nhau kè kè đi ngoài đường là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là tiền bỏ nhà băng là hạnh phúc. Thấy không? Hạnh phúc không phải mua được căn nhà là hạnh phúc. Hạnh phúc là trong tâm mình cảm thấy sự nhàn hạ của việc làm mình, sung sướng vô cùng. À, mình mới thấy ông trời đã hy sinh, Phật đã hy sinh mới thành Phật, thần tiên thánh đã hy sinh mới được làm thần tiên thánh. Còn mình nại hà gì mà mình không đi con đường đó? À, là hy sinh là phải thực hành, dấn thân hy sinh thực hành. Thì mình tới đây mình tu nhiều một chút, cái coi thử cái nhà này có hào quang không. Từ xưa người ta nói ông Phật có hào quang, bây giờ cái mấy bà già này tu coi thử cái nhà này có hào quang không. Bởi vì cái tâm hướng thượng hết rồi, không hướng về ma quỷ, không hướng về tranh chấp, không hướng về hơn thua. Thì căn nhà này nghĩa là mua 100,000 nhưng mà sau này nó bạc tỷ không bán. Bây giờ đây là ăn rồi. Người ta bạc tỷ ta chỉ cầu cái gì? Cầu cái an hạnh phúc. Mà vô đây nó cảm thấy hạnh phúc và an rồi, đủ rồi. Đó, tôi hỏi chứ không phải là các bác tới đây tu rồi làm giàu cho anh Cương không, cho chị Cương không, mà làm giàu cho nhân loại kế tiếp, những người đi theo sau tới đó nó được hưởng. Nó nhìn nhà này có duyên, có duyên, người ta dòm ngôi chùa đó tôi khoái quá, tôi muốn tới đó. Cho nên cứ tới đi thiền thét rồi người ta thấy cái cây này cũng có duyên, mà thấy cái cục gạch cái nhà này nó cũng có duyên. Tôi nói trước á, tôi sẽ chết. Những cái câu nói này giữ ở đây mà mọi người bằng lòng nghe lời tôi đó, sau này mới thấy cục gạch nhà này cũng có duyên. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị không? À, cái đó mới thấy là sự đóng góp về thanh quan, chứ không phải đóng góp tiền bạc. Thanh quan là tiền của ông trời, cái tiền đó đời đời, còn tiền của người ta nhìn nhận à, nó mới xài là tiền bạc. Còn ông trời không, luôn luôn đồng tiền sống, không phải đồng tiền chết.
Bác hiểu chỗ đó không?
Nhìn tôi, tại sao tôi đi để cho mọi người thấy? Thằng này nó ra nó tị nạn mà nó có đồng xu, mà từ ngày tị nạn tới bây giờ đi luôn, đi vòng quanh thế giới, nó đi hoài, nó có tiền hoài. Tại sao? Ai giúp nó? Nó đã giúp nó. Nó biết thương yêu mọi người, nó biết đem cái thân xác này nó tu, nó điêu luyện cho mọi người thấy rõ rằng giá trị của con người là vô cùng. Rồi mọi người bắt chước mới trở về cái sự vô cùng đó. À, mới quy mến nó, mới gọi nó đến với mọi người. Có cái gì đâu, bác gọi một tiếng là tôi đánh được chứ có gì đâu. Hỏi một người, một mình bác đưa tiền, người chút xíu là ông ở bên Tây Tạng cũng bay qua đây được. Phải không? Đó, ông ơi, khi mà bác đạt được một luồng điển rồi, còn hay hơn nữa. Một giọt điển là bạc tỷ rồi, không được. Cái từ quan của bác. Rồi nó ca tụng, nó truyền ra trong nhân gian, nó nói chứ mấy người này tới đây là cũng nhờ người này tu, người nào truyền người nào, nó cái bà đó tu bác khỏe vậy, rồi bà này dẫn bà kia nó tới, chứ phải vậy không? Tôi có tới nhà kéo người ta không? Không, mà do công năng tu của tôi, rồi cái hạnh tu của tôi, rồi cái sự phát tâm của anh Dĩ Cương, rồi tự nhiên nó vun bồi với nhau, nó lan rộng ra, rồi bà con mới tới chứ thôi người ta đâu tới. Chứ rủ người ta tới ăn kè con cháu cũng phải có thì giờ, phải ghế rồi đàng hoàng chứ đâu ngồi dưới đất được. Hôm nay ngồi dưới đất mà nghe sung sướng. Vì hưởng cái gì? Hưởng cái thế gian thấy không mà có. Trong cái không mà có, trong thâm tâm các bác hồi nãy giờ hưởng cái gì? Hưởng chứ, thanh nhẹ không? Thanh nhẹ chứ. Ta đem cái thanh nhẹ để trên ghế này coi. Đem ra không được. Trong không mà có đó. Tâm thức của mọi người xác nhận là có sự thật. Cho nên đọc kinh phải hiểu kinh. Kinh cũng trong không mà có. Mình cứ áp dụng trong cái có thì nó trật vào cái không. À, trong cái không mà có, mình đừng có làm cái hình thức bên ngoài nhiều quá, mà mình vun bồi cái nội thức nó sáng suốt lên, nó thành một hương đăng hòa cảm với thiên địa nhân. Nó là sức mạnh của trời Phật từ bi. Thấy không? Bác này bác kia bác nọ nó chú cha tôi mệt quá, hít vô cái người ta cũng cung cấp cho bác mà, phải từ bi không? Hả, nói bà đi quấn tư sắc rồi gì bà hít thì tôi không cho, đâu có được, cũng cho kia để nó thua rồi nó mới thức tâm rồi nó mới thấy trời Phật cao hơn tiền bạc, nó mới bỏ. Cho nó ông trời nuôi hoài để cho nó thức tâm. À, mấy năm nay anh chị Cương xây dựng biết bao nhiêu tâm huyết về cái đạo, nhưng mà cứ chờ mọi người tu lần tới, kể nói nặng người nói nhẹ thấy kể, tôi cũng mở thiện đường cho người ta tới, tôi cũng đâm khóc, tôi lo tôi làm không quả đâu, từ từ nó sẽ tốt lên, rồi mọi người ý thức được cái giá trị và vị trí của mình, từ lúc đó sung sướng biết bao nhiêu. Gia đình vô gì sướng không? bây giờ cái chân bà mười mà hết rồi, nên tôi muốn đi Mỹ ông Cương à, ông điện thoại qua bác nói hả, thì ông viết cho tôi ít chữ rồi người ta rước mà bác mời tới vị trường là có người ta rước rồi, thấy chưa? Ở bên Tây ông Cương viết tôi ít chữ rồi người ta thấy tên ông Cương là ta rước rồi, đâu có cái gì trở ngại đâu, ta không? Thì cái gia đình nó càng ngày càng lớn rộng, mà mọi nơi người ta cũng ý thức cái đó. Bây giờ bên Tây cái khóa kỳ tới này là toàn là bác sĩ, kỹ sư. Ta mới viết thơ để yêu cầu tôi khoa mà nó dạy một ít khóa cho anh ta, cho nó học, học để xây dựng cái tình người và đem tới thế giới đại đồng. Mà yêu cầu có thơ rồi đó. Nhưng mà họ hỏi tôi hết thảy giá trị bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lời không lấy một xu của quý vị. Không bao giờ đánh giá tôi bằng đồng tiền được. Không có nhận cái đó. Tôi từng có tiền cho người ta mà. Tôi không có vì đồng tiền đâu. Đừng có đánh giá tôi bằng đồng tiền. Tôi không có nhận cái đó. Tôi làm sao tôi có tiền tôi đi tới thôi. Tôi có cách. Nhiều người ta mời đây rồi lần. Người Úc. Người ta bắt đầu tu, người ta tặng cái này. Cái này bác biết là ở trong chánh viện. Tặng người lớn, người ta tặng. Người ta đang nghe cái băng của tôi. Đang nằm hít thở. người ta đang tu, người ta muốn xây dựng cho tuổi trẻ người Úc. Rất khẩn cầu mời tôi đến nói chuyện với họ. Họ đang nghe những cái băng mà tôi đọc bằng An Lê đó. Họ đang nghe. Bây giờ họ thấy tôi giảng rồi, họ thấy ở đây thiếu. Không có một cái văn minh, không có khoa. Đây là nãy giờ tôi nói về khoa học quyền bí, văn minh. Khoa học quyền bí trong tâm thức bác hiểu, nhưng mà bác đem ra đây không được. Phải không? Từng nói nãy giờ mộc mạc có gì bác hiểu mà bác đem ra đây không được. Đó là khoa học quyền bí trong tâm thức của các bạn. Mà bác mở được cái đó là cũng như cái hoa tươi. Nó không có cái gì phiền buồn, không có gì trách móc, không có gì buồn bực trong tâm. Mình thấy đời là đương nhiên nó phải vậy, là phải trường thi. Có kích động phản động nó mới điêu luyện được cái tâm thức. Rồi mình thấy từ kích động đó nó đem lại cái thanh định cho mình. Còn lấy quán làm ơn là vậy. Chứ đừng có trách móc. À, cái tình đời đen bạc thì nói tóc của bác đã bạc rồi, bác thấy nhiều rồi. Tình đời đen bạc thấy hoài. Nhưng mà đen bạc để làm gì? Để điêu luyện tâm thức của các bác. Bây giờ các bác mới chọn đường đi tu đó. Mà tu bằng giải thoát chứ còn tu mà còn nịnh bợ o bế ông thầy thì tôi không tu. Tôi tu làm sao tôi giải thoát à? Tôi mới tu. Ý chí các bác như vậy đó. Tôi tu mà đi phục vụ ông thầy tôi không có tu. Ông thầy phải có khả năng, có khả năng truyền sự sống cho ông, chứ ông sống ỷ lại tôi cũng không chơi với ông nữa. Dù gì là ngon lành nhé mà. Thì tôi sống mấy tuổi chứ tôi cũng có cách, một năm tôi làm việc mấy tháng tôi có tiền. Tôi đủ sống. Tôi đi đây đi đó. Nào giờ bác thấy được cái giết thơ xin tiền ta không? Cả thế giới không có xin ai một xu à. Và từ nhỏ tới lớn cũng vậy, chị em ruột cũng không có xin. Chết chịu à. Không bao giờ mà ngửa tay chị hai cho em xu không có đó. Miễn này, mấy người đó bây giờ tôi chỉ cho mấy người đó, chứ mấy người đó không bao giờ có cách gì mà cho tiền tôi đâu. Không có thèm cái đó. Tánh cũng như cương nữa. Cũng không chết chịu chứ không có xin tiền ta. Tánh vậy đó. Tánh đó trời mới chứng nha. Mình lợi dụng lấy tiền ta, xin tiền ta, nó không được, nó không tốt. Làm tiền không tốt, hại mình. Thì mấy lần ở đây cho tiền tôi đem cho tị nạn. Để độ cho những người này cố gắng tu, có cái phước chút. Chứ khi mà tôi bước chân tới đây là tôi đã có tiền, tôi mới dám mua mấy giấy máy bay Aleratour, tôi mới dám tới. Chứ tới nửa chừng ở đây không có giấy Aleratour, nó đâu có cho tôi nhập cảnh. Nó đâu có cho. Đi vòng nó không cho đâu, Aleratour không cho đâu. Cho nên mình phải tu, mình phải dứt khoát, đừng có để cho nó dơ giấy cái tâm thức của mình. Phải dư cái phần đó. Phải moi cái ốc mình làm việc. Họ đã moi cái ốc, họ kiến thiết thành nhà, thành cửa, thành băng, cassette cho mình nghe. Mình không moi cái ốc ra, mình đi giúp người ta. Sao được? Mình phải học khổ. Sướng không có được. Phải làm ra một cái gì. Cho nên tôi khuyên già trẻ bé lớn có rảnh đi học, đi làm. Tu mới sống với cộng đồng được. Mình không đi học, không đi làm, không tu thì cũng không chịu sống. Đem cái đạo vô đời mà. Cái đạo là nó quân bình, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng có gây lộn cũng phải tha thứ và thương yêu. Mình thấy nhờ nó mình mới có cái cơ hội trở về với thanh tịnh. Mình thấy cái sáng suốt. Không nhờ nó làm sao mình thấy cái sáng suốt của mình có. Không nhờ vợ chồng không gây lộn làm sao biết được tôi có cái sáng suốt mà tôi tha thứ cho bà. Hay là tôi có sáng suốt tôi tha thứ cho ông. Khi tôi biết tha thứ ông là tôi có sáng suốt rồi. Mà nhờ ông tôi mới tha thứ ông. Tôi mới tìm ra cái sáng suốt được. Phải không? Nhờ với nhau. Hỗ tương với nhau mà để học hỏi trong chu trình tiến hóa. Chứ mình không phải là ngu đâu, nhìn người ta. Nhìn người ta là khôn nhau. Nhìn để học thì khôn. À, nhìn mà để lấy tiền rồi cuốn cuồng trong đồng tiền đó là khổ, không phải khổ. Mình nhìn để học
xây dựng cái sáng suốt của mình, và thử mình có thể sửa tâm tánh được không? Coi cái hương đăng mình nó sáng chưa? Hương đăng sáng thì tự nhiên nó tha thứ, nó có giận ai đâu. Chữ cha không giận mà, như tôi bây giờ tụi nó kêu thì thằng tám chữ tôi đâu có giận. Không có cái gì giận hết á, bởi tôi là giống tôi là thằng tám mà. Thằng con nít nuôi lớn bây giờ mình thằng ông tám rõ ràng á. Phải không? Làm gì mà giận người ta nói thật á. Còn mình giận người ta là mình bóp méo sự thật. Phải không? Không phải thằng ông tám không? Có thằng thế là nuôi lớn mình bây giờ có vợ là kêu ông thứ tám mà thằng ông tám cái gì nữa. Bởi vì đâu mà giận người ta phải nói sự thật chân lý không? Chân lý không? Chân lý là sự thật đó. Vậy mà không chịu mở ra rồi kẹt à, mình chấp. Còn mê chấp là không được, đừng mê chấp. Hiểu thôi. Mê, sự mê chấp nó đem cho mình trở về với trung dung và quân bình tự chủ, không lệ thuộc. À, thấy bác nhịn vậy chứ bác đâu có lệ thuộc. Ta biết, ta nhịn này chứ bộ ta điên. Phải không? Cái tay ta cũng quánh mày được chứ. Nhưng mà ta biết, ta nhịn cho ta không phải điên. Phải không? Lúc đó là trong tâm thức bác sáng rồi. Bác mới đổ thà rồi. Rồi bác thương. Bác thương là bác không có từ quan cho con cháu. Phải không? Chứ trong gia đình mấy bà già là quan trọng lắm. Tới cái này làm chưa quên kêu bà mờ giận cái thằng nhỏ nó buồn ghê lắm. Nó làm gì giận? Tới nó không thèm ngó được, không thèm kêu, nó giận. Ừ rồi, phóng cái tà khí cho thằng nhỏ. Thằng nhỏ không biết tội, không biết đầu đuôi, không biết ắt giáp vậy. Nó nhìn bà mờ giận. Mà nó không biết, bị nó quên rồi. Nó vô tư mà nó quên rồi. Khi mình giận nó hư. Cái con mình hư là lỗi tại mình. Cháu mình hư là lỗi tại mình. Bởi vì mình ở trong cái vị trí tha thứ và thương yêu mà mình không biết sử dụng cái quyền năng của mình thì tự nhiên nó phải hư. Nó hư ở chỗ nào? Nó sợ bà kỳ này kỳ sau, nó có ghét bà, nó cũng dạ thưa bà mời, nó láo, nó xạo, nó không phải thưa thật. Vì nếu cái bà này bà ghét tôi thưa bà mời. Nhưng mà trong này nó ghét. Nó không có thật. Thấy không? À, phải thật, để cho nó thật. Muốn để cho nó thật là phải cho nó hồn nhiên. Đạo là hồn nhiên. Thấy không? Đạo là phải để nó hồn nhiên. Cô nít phải để cho nó hồn nhiên. Bởi vì cái duyên nghiệp của nó đã quy định rồi. Mà nó hồn nhiên nó dễ thoát. Mà nó bị ép chế, nó khổ. Nó khổ, nó chậm tiến. Thấy không? Từ đó nó rạn nứt hết thảy ra. Cũng như căn nhà bị nứt hết. Thì mình phải hiểu cái bí quyết mà làm người. Trồng cây 10 năm nó mới lên, mà trồng người 100-200 năm nó chưa có đàng hoàng. Mình nuôi con đâu có mấy chục năm mà mình gây nó quá không được. Bác thấy không? Nó mấy đứa cháu mà nó sâu với bác mà bác gây nó là nó khổ ghê lắm á. Không dám gì gặp bác nữa. Phải không? Đó là một cái tội của mình. Bây giờ mình thiếu sáng suốt. Mình xây dựng một đứa con nghĩa là bao nhiêu kiếp mà. Mình phải có cái tâm Phật. Phải xây dựng bao nhiêu kiếp. Thôi kiếp này làm cha làm mẹ với nó, mình chỉ có cái công hỗ trợ cho nó thành công theo ý muốn nó, để cho nó thấy cái nghiệp của nó và nó thức tâm. Cho nên tôi trong gia đình tôi không bao giờ tôi áp chế con thôi. Con gái nó nói bây giờ tôi muốn lấy ông này. Nếu ông này mà ông con nói tiếng cảm ơn như ông được, làm sao con lấy? Nó nói con thương rồi con lấy, ba đừng có nói nhiều nữa. Ok ba làm. Làm hết mình làm xong rồi. Anh nói thiệt là nói không được. Anh bỏ. Thì chuyện của nó. Nó học sớm. Nó được học bài học sớm. Mình thấy nó được học bài học sớm. Thấy chưa? Bởi vì cái tình yêu nó không phải là văn ngôn. Tình yêu không phải là màu sắc. Mà tình yêu ở trong cái duyên nghiệp. Mà nó tới với nó. Nó đâu cần phải biết bằng cấp. Địa vị gì đâu. Nó yêu là nó không có địa vị. Nó hồn nhiên như vậy đó. Mà khi mà nó rã rồi nó mới thấy cái đạo là quan trọng, nó mới tu nhiều hơn. Thấy không? Cho nên phước là được nó học đụng độ sớm, tu sớm, đặt pháp sớm. Đó là đem lại cái phước. Mà đụng độ trẻ thì nguy hiểm á. Tới già rồi mà bị đổ vỡ rồi cái là khổ lắm á. Không biết được mò cho nên nhiều người tự tử là vậy. Còn tuổi trẻ nó đâu. Nó cái nhựa sống nó dồi dào mà nó đâu có bị gì mà sợ. Thấy không?
Cho nên trong gia đình, trong cái chỗ xã hội văn minh này, người ta tôn trọng cái hồn nhiên, tánh tự nhiên của con người, mà để cho mọi người phát triển cái tâm linh đó, sự sáng suốt đó. Cho nên nhân tài nó càng ngày càng nhiều. Như bên Mỹ tự do để thét rồi, nhân tài bên Mỹ cũng nhiều lắm. Mấy sứ tự do nhân tài nhiều, mà mấy sứ mà áp chế là nhân tài nó khó biết, nó cũng giấu, làm ra không ăn mà làm chi. Còn đây nó có cơ hội phát triển, để cho nó phát triển về tình, về tiền, về đủ thứ, rồi nó mới thấy đạo. Cho nên những người tu vô vi là phải hoàn toàn tôn trọng cái luật nhân quyền của Thượng Đế, không được ép chế phần hồn của người ta, phải để người ta phát triển. Vô vi là tự do đó, bác hít bao nhiêu bác hít, cho đâu có lấy gì áp chế bác đâu. Nếu mà tôi làm cái một bài chú cho bác đọc là tôi áp chế bác. Đọc chú, đọc bấy nhiêu đó, nó giới hạn lẫn quẩn mà không hiểu đó là kẹt ở đó. Đọc hoài mà không hiểu, kẹt ở đó. Còn cái này làm pháp luân thường chuyển, bác làm bằng này, bữa nay làm ít, mai làm nhiều, nó càng ngày càng đi sâu là nó mở cái kinh lý ở bên trong. Cái đường kinh nẻo hắt nó mở ra, nó thông suốt, nó thông nó mới minh, nó gom tụ thành một ánh sáng nó mới minh. Nhưng mà phải sự, một đó là một kỳ công mình phải tự làm, chứ không ai làm cho mình. Không ai làm cho mình hết. Và khi mình tự làm rồi, mình thấy mình nằm ở trong luật của càng khôn, của vũ trụ. Mình đang sống trong vũ trụ, chứ không phải sống trong căn nhà này. Thì cái tình người mình lớn lắm, không có chấp. Mình thấy dễ thương, ai cũng dễ thương, cẩm cỏ cũng dễ thương, học sạn cũng dễ thương, không có cái nào xấu. Mà cái nào cũng cơ hội cho mình ý thức và mình tự phát triển. Đó, đó là một cuộc cách mạng tâm linh, tới bây giờ chưa có ai làm đâu. Họ nói này kia kia nọ, cách mạng đồ đủ chuyện, nhưng mà họ chưa biết cái cơ cấu và cái nhân quyền của Thượng Đế, họ chưa hiểu. Khi mà bác thấy rằng không có ai thể chế bác ra được, rồi bác mới nhìn nhận là nhân quyền của Thượng Đế. Cái xác của bác là ai chế được? 1 tỷ bạc cũng đóng coi thử chế được. Chế ra cái bà mười không được, không cách nào chế được hết. Thì bác từ đâu mà đến, lúc đó bác mới nhận diện được Thượng Đế. Đâu mà bác trở về với cái luật của vũ trụ rồi là bác làm việc cho Thượng Đế rồi, bác sẽ hội nhập với Thượng Đế, bác là Thượng Đế rồi. Cho nên ông trời ông hội, ông đâu có viết hay văn tự rồi gì đâu. Ông tới ông hội đó là tự nhiên đó. Chư tiên chư Phật tới hội hết. Vì nó đồng nhất lý. Trên động thì dưới đều động đều hết. Mà trên trụ thì dưới thì trụ đều hết. Cho nên cái đại hội của ông trời nó vậy. Hiểu không? Cho nên thường niên ở đây cũng có đại hội này cái nọ. Thì mình bạn đạo tu, cứ ráng tu. Tu rồi tự nhiên đề xuống, làm đại hội, cái đó vui tự nhiên. Tu càng ngày càng nhẹ, đông người nó tới làm đại hội. Vậy nó thấy cái chỗ của nó, nhà của nó, ngày Tết của nó. Thấy không? Tụi nó đùng đồng với một ý chí với nhau, nó đề xướng lên người ta chạy ta. Không cần mà rủ rồi mệt lắm. Mà nói đúng ngày đó, ở đây sẽ có đại hội, nói vậy thì nó nhào đó. Bởi vì cái phần thanh điển mà nó giao cảm được rồi thì nó dễ hiểu lắm. Mà thấy nó nhớ nhung trong ngày đó, nó đi tới đó. Cho nên bây giờ thế giới nó có đại hội đó là tự nhiên người ta tự động người ta tới. Cũng đăng cái báo vậy, nói ngày đó thì tự nhiên họ đăng ký, họ gửi thơ rồi. Đó là họ có trình độ tu hả mấy ta? Còn người nào không có trình độ tu nó không có tới. Nó đâu cảm thức gì mà nó tới, tới trong 3 ngày mà học cái gì? Nó ta sẽ tìm ra được một cái gì người ta mới tới thường niên. Người tới người ta cởi mở được cái giai đoạn nào, ta thích tâm ở chỗ nào, ta sung sướng ở chỗ nào. Đó. Kỳ đầu nó đi không thấy rồi, kỳ sau nó đi thét rồi nó. Mỗi kỳ, mỗi năm đều đi hết. Có nhiều người tôi để ý như vậy. Họ thấy họ học, họ thấy họ sáng suốt, họ thấy họ cởi mở. Nhìn nó vui lạ thường, nó làm người trẻ lên. Bây giờ anh em nhau gặp nhau, trời ơi bà tôi sẽ tiến vậy, ông kia sẽ tu như vậy, sao vui quá. Kỳ này nó ngủ trong rừng. Kỳ này nó hội bên Mỹ nó ngủ trong rừng. Ngủ trong cái rừng xanh. Đó, ngủ chơi trong rừng. Mà có tăng có đồ hết, riêng sống, rẻ tiền, vui. Mà bây giờ kỳ này có người gọi quốc đông, người gọi quốc người Mỹ rồi đăng ký rồi đi.
Thầy đại hội có đăng ký trước?
Phải đăng ký, phải đăng ký người ta rước mình chứ. Đăng ký để máy bay đã tới mấy giờ đã rước mình biết đường đâu đi. Trả tiền cơm tiền đồ chứ, tiền cơm tiền đồ. Vui lắm. Thành ra bây giờ bên Orovin mấy thằng nhỏ trọc đầu hết. Mỗi thằng cắt cái cốc. À, không có thấy mặt nhau vô ngồi tu thiền á. Tới giờ ra ăn cơm làm tin. Còn gặp cha đó thì sẽ mơ chửi tới tối. Điêu luyện nó. Bởi vì con trẻ nói ngang, nói ngược, nói xuôi, nói cái thứ nó kia, nó nhịn nhục. Học được nhịn nhục chưa? Học được nhịn nhục, cái thằng đó nó bừng sáng, mặt mày nó bừng sáng. Cãi lộn với cha đó. Chửi, hai bên chửi nhau, chửi kịch liệt. Rồi anh chặt nó, tại sao tôi chửi ổng mà tôi thương ổng? À, lúc đó mới, nó mới chịu quỳ xuống. Chửi lộn không, không có làm gì hết. Với người ta địch trao đổi cái luồng điện cái thôi. Cho nó mở trí ra. Thành ra tuổi nó toàn là tuổi trẻ, tuổi làm mấy chục ngàn một năm nó cũng bỏ, nó lên nó tụi. Không thèm nữa. Đủ ăn rồi, ăn chay đâu có bao nhiêu tiền. Ở đó tôi đóng cái cốc ở đó tụi. Đó là mười mấy mẫu.
Bên Thái hay bên Mỹ?
Bên Mỹ, bên Oravin. Cái gì đó? Vui lắm. Cái tình người mà nó mở ra là vui lắm. Như bây giờ bà con này tình người mở ra đồng lòng vui. Thấy nó sung sướng nãy giờ ngồi nói chuyện. Nó quên chuyện đời rồi. Không có gì đâu lo. Mệt quá. Vậy mà về nhà mắm muối cái này cái kia nọ nó đủ chuyện. Chứ cái đường của bà Mười đi là tôi đi đó. Tôi phải đi chứ. Bà lớn tuổi rồi bà đi tôi cũng phải đi chứ. Bà tôi giỏi hơn bà chỗ nào đâu. Tôi cũng ăn bao nhiêu ngủ bao nhiêu rồi cũng khổ cũng già cũng run vậy chứ đâu có ngon lành gì. Phải không? Nhưng mà ông trời cho tôi phần sáng suốt để mách bảo những cái chi tiết, những cái khuyết trong con người tự mở để đi. Cái đó là cái giá trị thôi. Tại thuốc đó. Không mà nó cũng yếu rồi. Yếu rồi nó phải rung. Lớn tuổi rồi yếu cái thận đó yếu nó mà. Cái thận yếu nó mới rung. Uống thuốc hay chích thuốc rồi nó cũng hại cái thận gì đó. Rung là cái thận yếu. Rung lạnh là thận yếu.
Bác thầy mỗi ngày uống tới 13 viên
thuốc. Đó, uống nhiều đó. Nó phá thận.
Uống nó mới hết cái cặn này.
Vậy hả? Ráng uống tạm thôi, biết niệm Phật thôi. Cái cơ cấu này phải đổi để đi tới cơ cấu khác. Sống bác cũng học mà chết bác cũng học, bác nhớ vậy là chết sống một thứ phải không? Sống bây giờ đang học nè, rồi chết rồi nó cho mình đi địa ngục cũng là học, hay là đi lên thiên đàng cũng là học, chứ ngồi không đâu có được. Thì chết sống phải như nhau không? Có gì mà đáng lo? Người ta ham sống sợ chết thì người ta lo. Còn ở đây mình hiểu cái nguyên lý của sống chết mà như nhau à. Bây giờ tôi sống tôi đang học mà. Bây giờ chết thì tôi cũng phải học chứ tôi làm biến được đâu. Đâu không? Sống chết như nhau mà hiểu thông cảm được 100% vậy đó. Là ý chí của Thượng Đế đó. Sống chết như nhau. Không có gì đáng lo ngại.
Thầy đi máy bay cũng mệt.
Vậy gặp bà con mừng nói chuyện chơi chút cho vui. Ngày nào tôi cũng nói chuyện với các bà hết á. Nhưng mà bữa nay là cái xác nói chuyện. Cho nó vui một chút. Phóng cái từ quan cho nó mở trí chút. Vậy thôi. Tới mà không làm lợi cho người ta tới làm chi. Tôi tới ăn ngày không tới chị. Cũng cảm ơn. Đó. Cái Sa Đéc ổng giảng đó. Lấy cuốn băng mà ông Tư nói. mới thấy rõ cái tâm nó ở đó. Thì cái tâm mình ở đó rồi là không có bao giờ mình bận rộn rồi mình về hư không rồi. Mình sống ở thế gian không phải ở thế gian. Giây phút nào mình cũng hưởng cái giây phút nhàn hạ hết, không có sự trói buộc. Cái nào sung sướng bằng, cái nào hạnh phúc bằng. Cho nên bây giờ cha Nhãn Hoàng cũng nói đó, làm khổ cực gì đó, hít cho đều, cho đúng, cho nó thông suốt, cho nó nhẹ. Ông cách nghĩa cái thực, mượn cái thực tập mà cách nghĩa trở về cái chân tâm. Nhẹ đó là chân tâm. Mà nặng á, rồi lấy cái đầu mà suy luận ở đó là lý, kẹt à. Lý rồi luận, kẹt cái nữa, rồi lý luận. Lấp liếm kẹt luôn nữa. Không có đúng. Bây giờ đây, khai mở chân tâm hòa đồng tự thức. Khai mở chân tâm hòa đồng tự thức. Đó là thực chất rồi. Thực chất của chính mình. Rốt cuộc mình phải gỡ ra, mình ra đi chứ mình đâu ôm cái gì nữa. Thấy không?